Thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu năm của năm 2021. Chúng ta học về sự vinh quang của sự trở lại lần thứ hai trong Khải Huyền đoạn 1. Và đương nhiên, sự trở lại lần thứ hai tại đây, tức là sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giêsu. Tại sao lại lần thứ hai? Bởi vì đã có lần thứ nhất. Và lần thứ nhất là khi nào? Lần thứ nhất cách đây 2021 năm, và Chúa Giêsu sẽ trở lại lần thứ hai. Và thưa Hội Thánh, một số người nói rằng những lời tiên tri về sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giêsu nó nhiều gấp đôi so với sự ra đời của Ngài lần thứ nhất. Điều này thấy có lý. Chúa Giêsu đã đến thế gian với một thân xác của con người để chịu đau đớn, chịu chết và trả nợ tội là điều rất quan trọng. Thế thì những phước lành, sự sống và sự vinh quang cho người tin Chúa thì không có gì ngạc nhiên cả. Phần Kinh Thánh của chúng ta hôm nay trong Khải Huyền đoạn 1 bắt đầu cho chúng ta một năm mới về vinh quang của Đấng Christ trong sự trở lại của Ngài lần thứ hai. Và thật sự, 22 đoạn của sách Khải Huyền liệt ra những lời nói trước về sự trở lại của Chúa Giêsu, bao gồm Ngài sẽ đem lại một thế giới mới. Đây là vinh quang của Ngài. Và chúng ta mong đợi sự trở lại của Ngài với niềm vui lớn. Nhưng bên cạnh đó, cũng có kẻ thù khủng khiếp của Ngài. Họ sẽ đối diện với sự phán xét đời đời của Ngài. Phaolô nói trong sách Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 2 câu 1 câu 6 rằng: vì theo công lý của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ lấy đau khổ báo trả những kẻ đã gây đau khổ cho anh chị em. Rồi Ngài sẽ cho anh chị em là những người bị áp bức được an nghỉ với chúng tôi khi Đức Chúa Giêsu từ trời hiện ra với các thiên sứ quyền năng của Ngài trong ngọn lửa hừng. Ngài sẽ đoán phạt những kẻ không chịu nhìn biết Đức Chúa Trời và những kẻ không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giêsu, Chúa chúng ta. Những kẻ ấy sẽ nhận lấy án phạt, bị hủy diệt đời đời, bị cách biệt khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời và khỏi vinh quang của quyền năng Ngài khi Ngài ngự đến để được tôn vinh giữa các thánh đồ của Ngài và sự chiêm ngưỡng của mọi người tin thờ Ngài trong ngày ấy. Vì anh chị em đã tin lời chứng của tôi. Thưa quý vị, trong khúc Kinh Thánh mà tôi mới đọc qua cho thấy một vài điểm mà tôi đưa ra tại đây. Chúa sẽ báo trả cho chúng ta những người mà đã gây đau khổ cho chúng ta vì tin lành của Chúa. Đó là điều thứ nhất. Chúa có sự công bằng trong vấn đề này. Và Chúa sẽ hình phạt những kẻ mà đã chống cự Ngài và luôn những người không nhìn nhận Ngài là Đức Chúa Trời để tin nhận Ngài để được sự tha thứ tội lỗi. Và thưa Hội Thánh, nhận biết về vinh quang trên mặt của Chúa Giêsu là một vinh quang tuyệt vời. Giăng, một sứ đồ của Chúa Giêsu, gần Chúa Giêsu hơn bất kỳ môn đồ nào khác, và ông có nhiều ưu thế khi ở gần Ngài. Nhưng khi Giăng nhìn thấy Chúa Giêsu tại đây, trong đoạn Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa đọc qua, thì ông đã bị gì? Giăng đã té sấp xuống trước chân của Ngài như là một người chết. Chắc tất cả chúng ta đều có lần bị té ngã, nhất là khi chúng ta mới vừa tập đi, phải không quý vị? Lúc đó chúng ta té không biết bao nhiêu lần để chúng ta mới có thể đi vững vàng được. Có ai nói rằng tôi tập đi mà không bị té không? Chắc hiếm hoi lắm mới có người mà đi mà không bị té. Nhưng nếu có ai trong chúng ta đã ngã xuống như là một người chết bị bất tỉnh trước cái gì đó thì phải là một cái điều đặc biệt, phải không quý vị? Nhưng cái nhìn về sự oai nghiêm của Chúa Giêsu và không có cái nào khác giống như cái này trong cả Kinh Thánh, nó không chỉ để làm chúng ta kinh khiếp hoặc đưa chúng ta vào các bụi. Không. Chúng ta được dẫn dắt để nghe lời của Chúa nói rằng đừng sợ, để chúng ta đứng dậy, bước đi và cũng như chạy vui mừng vì Chúa Giêsu đến. Giống như chúng ta là một em bé chạy đón mẹ của mình về, chạy té. Nhưng mà tiếng của mẹ nói rằng đứng lên con, và chúng ta sẽ tiếp tục đứng lên và chạy đến gặp mẹ của mình. Làm sao chúng ta không thể vui mừng được? Chúng ta thấy phần đầu của chương này, Chúa Giêsu là vua trên tất cả. Cả thế gian đều ở trong tay của Ngài. Như chép ở trong câu 5, Chúa Giêsu Christ là lãnh tụ của các vua trên đất. Tuy nhiên, Chúa Giêsu là lãnh tụ của tất cả, nhưng mà Ngài cũng có nhiều kẻ thù. Nhưng kẻ thù của Ngài, trong phần Kinh Thánh nói như thế nào? Nằm dưới chân của Ngài, ở trong sự kiểm soát của Ngài, và trong tầm nhìn của Ngài. Và Chúa Giêsu đang ngồi trên ngôi của Ngài. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đang ở giữa dân sự của Ngài, là những người Ngài yêu mến, và vì Ngài đã cứu họ. Ngài cũng là Chúa trên sự chết của họ, đi giữa họ và cho họ thấy về tình yêu thương đến với 7 hội thánh đang có nhiều thiếu thốn. Ai lại không thấy phấn khởi khi Chúa Giêsu ở với chúng ta, đi cùng chúng ta, ở trên chúng ta, cũng như mang chúng ta đến với Ngài trong sự vinh quang, phải không quý vị? Và chúng ta cũng cần biết Chúa Giêsu đang trên con đường đắc thắng. Dầu trong Kinh Thánh cho thấy, trong những ngày cuối cùng, dường như ma quỷ lộng hành, nó cầm quyền hay thậm chí đắc thắng. Nhưng chiến thắng đã được định trước khi tạo dựng trời đất. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng học thế nào Chúa Giêsu cho chúng ta, cho thế gian, và đời đời cho dân sự của Ngài. Trước hết, chúng ta bắt đầu với đầu và tóc Chúa Giêsu trắng như lông chiên, như tuyết trong câu 14. Khi quý vị thấy một người có đầu tóc bạc trắng, quý vị suy nghĩ điều gì? Những người lớn tuổi, những ông bà cụ, phải không? Ở Việt Nam, thì người ta thường nói chơi là tóc bạc là tại vì bị máu xấu. Ở Mỹ, tóc bạc và rụng tóc, tức là bị hói đầu thì rất là nhiều. Và Kinh Thánh nói tóc bạc trắng, tức là nói về sự trong sạch, thánh khiết, cũng như có tuổi, khôn ngoan, trưởng thành và tôn trọng. Thưa quý vị, Kinh Thánh cũng dạy nói về một người mà có tóc bạc như thế này. Ở trong Lê Vê Ký đoạn 19 câu 32 nói rằng các con phải đứng dậy trước mặt người tóc bạc. Cho nên nếu quý vị thấy người nào có tóc bạc thì quý vị phải đứng lên bày tỏ lòng kính trọng. Tại sao đứng dậy? Bởi vì tôn kính người có tuổi. Chúa Giêsu có tóc trắng. Nó nói đến sự trong sạch và thánh khiết của Ngài. Ngài là nguồn khôn ngoan cho chúng ta. Ngài là đấng đáng tôn kính, đáng thờ phượng. Và mắt của Chúa thì như thế nào? Mắt của Ngài như ngọn lửa hừng. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thấy một người mà có cặp mắt đỏ, thì quý vị nghĩ như thế nào về người đó? Có thể suy nghĩ đầu tiên của chúng ta, người có cặp mắt đỏ, là chúng ta nói rằng mắt giận dữ, hay là người ác, hay là có thể là người nghiện rượu, say rượu. Nhưng tại đây, khi thấy Chúa Giêsu có cặp mắt như ngọn lửa đỏ hừng, thì đầu gối của dân ngã quỳ xuống. Đôi mắt của Chúa Giêsu như ngọn lửa nói đến Ngài có thể nhìn thấy được tất cả, nhìn xuyên được tất cả, và đôi mắt có thể đốt cháy được tất cả. Chúa Giêsu là đấng biết tất cả mọi sự, và lửa nó làm tan chảy tất cả những gì dơ bẩn, những gì mà che lấp. Không có gì có thể che lấp được, bởi vì lửa của mắt của Chúa Giêsu tiêu chảy, tiêu tan tất cả. Và Chúa Giêsu nhìn thấy những điều mà Ngài không hài lòng. Ngọn lửa là hình ảnh của tức giận và ghen tuông trong Đấng Thánh, là đấng hết lòng yêu thương chúng ta, yêu thương hội thánh của Ngài. Không một người nào, tội nhân nào muốn nhìn thẳng vào mắt của Chúa. Nhưng đôi mắt của Chúa Giêsu, đôi mắt đỏ hừng đó, cũng là đôi mắt tràn đầy yêu thương với hội thánh, với nàng dâu của Ngài. Và nếu quý vị chúng ta là những người tin Chúa, thì chúng ta là người trong hội thánh và người trong thân thể của Ngài, thì Ngài nhìn chúng ta với cặp mắt đầy yêu thương và quý mến. Điều khác trên cái đầu của Chúa Giêsu trong câu 16 chép rằng mặt Ngài như mặt trời lúc đang nắng chói. Giăng viết trong sách Giăng đoạn 1 câu 14 rằng ngôi lời đã trở nên xác thịt và ngự giữa chúng ta. Chúng tôi đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của con một đến từ Đức Chúa Cha, tràn đầy ân sủng và chân thật. Vinh quang của Chúa Giêsu được thấy trong xác thịt của Ngài. Ba môn đệ gần nhất của Chúa Giêsu, quý vị nhớ ba môn đệ đó là ai? Giăng, Gia-cơ và Phi-e-rơ đã thấy Chúa Giêsu trong sự hóa hình của Ngài trên núi, và Chúa Giêsu trở nên sáng chói. Và nhưng bây giờ Chúa Giêsu đã hóa hình, và Ngài đã hóa hình mãi mãi, mặt Ngài sáng như mặt trời, không có mờ tối trong sự hiện diện của Ngài. Bây giờ chúng ta đi sang cái tay và chân của Chúa Giêsu mà được Giăng nói tại đây. Một điều lạ là chúng ta thấy tay của Chúa Giêsu thì không cầm cây thanh gươm, nhưng mà miệng của Ngài ngậm cây thanh gươm. Đó là điều đặc biệt, phải không quý vị? Điều này nó có nghĩa hình bóng. Chúa Giêsu không ở nơi thiên đàng với cái lưỡi thò gươm ra từ miệng của Ngài. Nhưng điều này nói gì? Lời của Ngài, mệnh lệnh của Ngài như là một thanh gươm với quyền năng, bén hơn tất cả thanh gươm mà con người có thể làm được. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về miệng và lời của Ngài trong phần sau. Nhưng mà, cái gì trong tay của Ngài tại đây? Trong đoạn 2, đoạn 1 và đoạn 2 nói, Ngài đang cầm 7 ngôi sao trong tay. Và một lần nữa, 7 ngôi sao cũng có nghĩa hình bóng. Không phải là 7 ngôi sao thật mà chúng ta nhìn thấy trong ban đêm ở ngoài trời. Ngôi sao tại đây là một sứ giả hay là một thiên sứ. Các sứ giả này làm theo mệnh lệnh của Chúa Giêsu. Họ phục vụ những người tin Chúa. Họ cũng sẽ được sai đi để thâu gom đem tất cả những người được chọn của Đức Chúa Trời từ mọi nơi trên thế gian về lại cho Ngài. Chúng ta suy nghĩ, nếu Chúa Giêsu có tất cả các thiên sứ trong tay của Ngài, thì có điều gì khó để Ngài không gìn giữ chúng ta trong tay của Ngài được không? Chắc chắn là không. Chúa Giêsu là đấng cầm chìa khóa của âm phủ và sự chết. Ngài có thể, và Ngài có thể cứu chúng ta ra khỏi sự cai trị của sự chết. Chúng ta cần đặt tay, đặt lòng, đặt hy vọng của chúng ta trong tay của Ngài. Và bây giờ, chân của Chúa Giêsu, dân nói về chân của Chúa Giêsu như thế nào trong câu 15? Chân Ngài như đồng đánh bóng đã được luyện trong lò lửa. Hình bóng bằng chân của Chúa Giêsu như là một thanh sắt cứng đốt nóng trong lò. Điều này bao gồm làm sạch, luyện sạch, nhưng nó cũng nói đến nền tảng của Chúa Giêsu cũng như quyền năng của Ngài không bao giờ thay đổi. Thưa quý vị, chúng ta nhớ lại Kinh Thánh đã nói về bằng chân của Chúa Giêsu. Tôi ôn lại một số điều. Hai bàn chân của Ngài được một người đàn bà rửa trong nước mắt và bà đã dùng tóc để lau chân của Ngài. Quý vị nhớ câu chuyện đó không? Hai bàn chân của Ngài đã đi bộ trên mặt nước và đã bước đến Phi-e-rơ, kêu ông cùng đi trên mặt nước đến với Ngài. Rồi hai bàn chân của Ngài đã đi nhiều nơi, đã làm những việc lành, đi chữa bệnh, đi đuổi quỷ, đi kêu người chết sống lại, đi rao giảng phúc âm tin lành, đi phục vụ cho dân sự của Ngài. Hai bàn chân của Ngài đã cúi xuống và rửa chân cho các môn đệ của Ngài. Và hai bàn chân của Ngài cũng bị hai cây đinh đóng vào trên cây thập tự. Hai bàn chân của Ngài đã được đặt trong mộ 3 ngày. Và tiếp theo, hai bàn chân của Ngài cũng đã bước ra khỏi mộ. Hai bàn chân của Ngài đã về thiên đàng, đã dẫn vô số người đi theo. Và nhiều hơn những điều này, hai bàn chân của Ngài đã chà đạp trên đầu của Satan. Và ngay bây giờ, thưa quý vị, hai bàn chân đó đang tiến đến cùng quý vị. Đang đến và mở cửa lòng, gõ cửa lòng của quý vị. Quý vị sẽ mở cửa cho hai bàn chân vào cùng nhà của quý vị, lòng của quý vị không? Và Ngài cũng kêu gọi để vào, để có thể có một sự liên hệ ăn bữa tối với Ngài và Ngài với chúng ta không? Và quý vị có bước đi theo bước chân của Ngài khi Ngài hướng dẫn quý vị, để quý vị có thể nói lên những lời như thế này rằng: dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi cũng chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Điều cuối, đó là lời nói của Chúa Giêsu, miệng của Ngài. Trong một mặt, trong câu 15, lời nói của Chúa Giêsu được diễn tả như là tiếng của nhiều dòng nước. Mặt khác, trong câu 16, thì từ miệng Ngài thoát ra một thanh gươm hai lưỡi sắc bén. Hai điều này cộng lại, nó lên sức mạnh về lời của Đức Chúa Trời, lời của Chúa Giêsu, lời nói của Chúa kêu người đã chết sống lại. Không ai có thể đứng trước thanh gươm của Ngài, trước mệnh lệnh của Ngài, trước lời nói của Ngài. Đây là vũ khí để chống lại kẻ thù của Ngài, nhưng cũng là vũ khí để chống lại, bảo vệ con dân của Ngài. Lời nói của Chúa Giêsu là sự sống, là sức mạnh cho con cái của Ngài. Quý vị nhớ lời của Chúa kêu gọi mọi người rằng: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Nhưng lời nói của Chúa Giêsu cũng là sự chết cho kẻ không tin Ngài, không nhận biết Ngài và kẻ thù của Ngài. Họ sẽ nghe những lời ghê sợ từ miệng của Ngài rằng: hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Bây giờ, chúng ta kết thúc với điều Chúa Giêsu đã đỡ dân đứng lên và điều Ngài làm cho ông trong câu 17 và những câu tiếp theo. Chúa Giêsu nói với gì với lại dân? Trong câu 17 chép, bây giờ Ngài đặt tay phải Ngài trên tôi. Chúa Giêsu đặt tay của Ngài trên dân. Đây là bàn tay của thương xót, bàn tay của quyền năng và bàn tay dịu dàng và cứng rắn. Bàn tay đang cầm giữ tất cả thiên sứ đang đi bên cạnh để bảo vệ chúng ta. Và tiếp theo, Chúa Giêsu nói như thế nào? Đừng sợ, ta là đấng đầu tiên và là đấng cuối cùng. Chúa Giêsu là đấng đầu tiên và cũng là đấng cuối cùng. Ngài không có bắt đầu và cũng không kết thúc. Đây là điều mà đã được tiên tri Ê-sai nói về Đức Giê-hô-va là Chúa. Thì Chúa Giêsu Ngài cũng nói rằng Ngài là đấng đầu tiên và là đấng cuối cùng. Và do đó chúng ta có thể thấy được rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, một trong ba ngôi của Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài đã chết, đã sống lại và sống đời đời. Ngài đã nếm trải sự chết, đau đớn, khốn cùng, cô đơn, thử thách vì ai? Vì chúng ta. Điều này nói lên nhiều, đặc biệt là Ngài là sự sống của quý vị. Sự sống đời đời, sự chết đời đời của người tin Chúa đã được Chúa Giêsu đắc thắng rồi. Vâng, thưa Hội Thánh, Chúa Giêsu đang trở lại. Mọi điều sẽ được đặt đúng chỗ trở lại. Mọi trong sạch, mọi thánh khiết sẽ được làm trở lại. Chúng ta biết, chúng ta sẽ thấy Ngài. Chúng ta sẽ nghe tiếng của Ngài. Chúng ta sẽ có sự giao thông với Ngài đời đời. Phước hạnh cho những người tin Chúa. Ngược lại, với những người không nhìn biết Chúa, thì Chúa sẽ nói những lời rất là nặng. Hỡi những kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi ta. Và hôm nay, chúng ta hãy đặt niềm tin về sự vinh quang của Chúa Giêsu trở lại. Hãy biết rằng, chúng ta có một người bạn vinh quang đang đến với chúng ta. Ngài là đấng có tất cả mọi sự. Và thưa quý vị, dầu ngày nay, quý vị không có nhiều thứ, nhưng quý vị có Chúa Giêsu. Quý vị có Chúa Giêsu là quý vị có tất cả. Và tất cả chúng ta hãy nhìn xem. Bây giờ thì chúng ta nhìn xem Chúa như là trong một tấm gương mập mờ. Nhưng đến một ngày, chúng ta sẽ nhìn thấy Ngài rõ như mặt đối mặt. Amen.